I love the calendum cantare van, Jesu gantai lam from yan. Vadum bin lam chakum yau ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui ta sắp giang thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền thông niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về đề tài biết Chúa và gặp Chúa trong cuộc đời. Thánh sử chép rằng ông Simeon là một người công bình đạo đức, sống tại thành Jerusalem, là thủ đô của quốc gia Do Thái. Ông được Đức Thánh Linh ở cùng và phán bảo trước cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi gặp Đức Chúa Giêsu cứu thế, con của Đức Chúa Trời. Một ngày kia, ông được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc giục đi vào đền thờ. Và trong khi đó, ông Giô-sép và bà Ma-ri đã đem con trẻ Giêsu đến đền thờ để làm trọn cho ngài về các lễ thường của luật pháp đã định. Vừa thấy con trẻ Giêsu, ông Simeon liền bồng ảm ngài và miệng ông ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho con được qua đời bình an theo như lời đã phán dạy, vì chính con mắt tôi đã nhìn thấy sự cứu rỗi của ngài mà ngài đã sắm sẵn đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân sự ngài. Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn 2 câu 25 đến 32. Kính thưa quý vị, làm người mà được biết Chúa và gặp ngài thì còn vinh dự nào cho bằng. Ông Simeon tuy là một người tầm thường trong xã hội Do Thái, thế nhưng ông là con người kính sợ Đức Chúa Trời, hàng ngày sống một cuộc đời công bình đạo đức theo Chúa dạy, và nguyện vọng của ông muốn biết Chúa và gặp gỡ ngài. Chúa đã thỏa đáp cái nguyện vọng đó, và ông không còn thiết tha sống thêm nữa, vì đối với ông, làm người mà biết được Chúa và gặp được ngài trong cuộc đời là một ơn phước quá lớn lao, quá to tát lắm rồi. Quý vị sẽ hỏi tôi làm thế nào để được phước Chúa và gặp gỡ ngài trong cuộc đời phước hạnh. Khi biết Chúa, quý vị sẽ yêu mấy ngài, vì chúng ta không thể yêu mấy người nào Nếu chúng ta không biết được người ấy, cũng một thể ấy, làm sao quý vị yêu mến Chúa trong khi quý vị chưa biết về Ngài? Và khi quý vị yêu mến Ngài thì quý vị dễ dàng tin cậy nơi Ngài. Thường tình, quý vị tin cậy ai thì người đó phải là người quý vị thương mến họ. Đối với Chúa cũng vậy, quý vị tin cậy nơi Ngài sau khi quý vị yêu mấy Ngài. Sự tin cậy của quý vị với Chúa, thế tất quý vị sẽ vâng phục Chúa. Và khi có đời sống vâng phục Chúa, quý vị sẽ có một cuộc đời phước hạnh. Như vậy, biết Chúa là một chìa khóa để mở cửa sự tin cậy, sự vâng lời và được phước hạnh trong cuộc đời của mình. Trong sách Thi Thiên của Thánh Kinh Cựu Ước, Chúa đã khải thị cho loài người ba phương cách để được biết Chúa. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngài này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự trí thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tăng lang ra khỏi phòng quê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng dốc đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Chúng ta không được biết rõ những lời trên đây được tôi tớ của Chúa ghi chép trong một bối cảnh nào. Có lẽ trong lúc chăn chiên giữa màn đêm trong hoang vắng, David đã ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời rồi được Chúa soi dẫn. Cũng có thể trong lúc vua David ngự giá trên sân thượng của vườn thượng yển, nhà vua ngắm nhìn bầu trời trong sáng. Hoặc lúc vua ra trận chinh chiến nơi sa trường trong màn đêm vây phủ, khi đoàn quân nghỉ chân dừng bước, vua nhìn thấy cảnh trăng sao lấp lánh chung quanh ánh trăng sáng ngời. Vua thốt lên rằng: bầu trời tuyên xưng sự hiện hữu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi thần linh của Chúa soi dẫn vua chép lại đoạn sách Thi Thiên 19 này, truyền lại cho chúng ta ngày nay. Vua David thấy Đức Chúa Trời trên bầu trời. Có người bảo rằng có ba tầng trời. Tầng trời thứ nhất là khoảng không, tầng trời thứ hai là nơi các vị tinh tú, tầng trời thứ ba là ba ra đi, là nơi ngự trị của Đức Chúa Trời. Ban ngày chúng ta thấy tầng trời thứ nhất chim bay và khoảng không. Ban đêm chúng ta thấy tầng trời thứ hai với muôn vàn tinh tú trú ngụ. Và bởi đức tin chúng ta nhìn thấy tầng trời thứ ba, nơi tể trị của Đức Chúa Trời. Tất cả ba tầng trời đều công bố sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Các tầng trời nói với chúng ta về những gì? Trước hết, chúng nói về nhân vị của Đức Chúa Trời là đấng sinh tồn. Chữ vinh quang có nghĩa là chiếu sáng. Đức Chúa Trời chiếu sáng. Các vật thọ tả của Đức Chúa Trời nói về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Có sự sáng tạo thì không thể không có đấng tạo hóa. Chúng ta không cần phải đòi hỏi có sự thông minh tuyệt vời để mà tìm hiểu mọi sự vật đều đến bởi số không. Vì mọi sự đều phải đến từ lúc bắt đầu. Ngoại trừ Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hàng hữu. Ngài là đấng tạo dựng mọi sự vật từ sự không có. Một vị mục sư người Mỹ Gia Đăng có lần ông giảng rằng Đức Chúa Trời đứng phía sau bức màn không cương giới trên tiền đàn trống rỗng, và Ngài đã phán dạy thì mọi việc liền có. Vâng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời và đất. Chuyện kể rằng có một nhóm sĩ quan ngồi trên tàu ngoài biển khơi trong một đêm thanh vắng. Họ chuyện trò với nhau trong nhiều vấn đề. Bất chợt có người nêu lên câu hỏi: các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời là đấng hiện hữu không? Và
người bảo rằng có và có mấy người bảo rằng không. Nghe như vậy, vị sĩ quan tiên quý lên tiếng bảo rằng: các anh nói rằng không có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời sao? Các anh biện luận tài tình lắm. Nhưng hãy nhìn lên trăng sao của bầu trời, các anh có thể dập tắt được trăng sao chăng? Nếu được thì lý luận của các anh đúng, còn bằng không thì Đức Chúa Trời thật là đấng hiện hữu. Mọi người ở trong chiếc tà đó đều làm thinh. Vâng, sự làm thinh của họ là chấp nhận sự lừa gạt lý trí của họ đã phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vì các tầng trời rao truyền sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và giải tỏ quyền phép của Ngài. Bầu trời bày tỏ công việc tay của Ngài làm. Há vũ trụ không đủ nói lên cái quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời sao? Loài người không thể nào sáng tạo được việc gì. Điều con người có thể làm được là sắp đặt tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Cách đây nhiều năm, một câu chuyện giả sử rằng có một nhóm người họ họp nhau để tìm hiểu sự giải đáp cho câu hỏi trái đất đến từ đâu. Họ phối kiểm tất cả mọi khía cạnh của vấn đề rồi đưa vào cái hệ thống điện toán. Khi mọi dữ kiện được sắp thành hệ thống điện tử, họ bấm nút đáp số để biết kết quả. Đèn bật sáng lên, tiếng chuông vang động và những âm thanh báo động vang rền. Khi những giây phút quan trọng đến, ở trong máy in phóng ra tờ giấy với lệnh giải đáp rằng: hãy đọc sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vâng, thưa quý vị, trái đất của chúng ta ở là một cái khối tròn trực kính trên 12.000 cây số, còn mặt trời là một khối lửa trực kính non 1.400.000 cây số. Và từ trái đất đến mặt trời, đường dài là 149.000.000 cây số. Một chiếc phi cơ bay 1.000 cây số một giờ, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội mất khoảng 1 giờ rưỡi, thì phải bay 149.000 giờ, nghĩa là bay 17 năm liền tiếp không nghỉ mới tới được mặt trời. Mỗi hành tinh hệ lớn như vậy mà trong không trung có vô số hành tinh hệ, mắt ta chỉ trông thấy được khoảng 6.000 hành tinh hệ mà thôi, còn biết bao nhiêu định tinh ta không thể trông thấy được vì quá xa. Qua viễn vọng kính, người ta có thể trông thấy dải ngân hà sở dĩ có màu bạc là do ánh sáng của 100 tỷ, mỗi tỷ là 1.000.000.000 định tinh tụ lại thành một đám, chiếm một khoảng không gian mênh mông đến nỗi ánh sáng đi nhanh làm vậy. Mỗi giây đi được 300.000 cây số, phải mất 100.000 năm mới đi từ đầu tới cuối dải ngân hà được. Vâng, thưa quý vị, bầu trời công bố nhân vị của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và bầu trời tuyên xưng sự trọn lành của Đức Chúa Trời. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ ra trị sự trí thức cho đêm nọ. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đạt để trái đất, các hành tinh và các định tinh cùng các vị trí của nó trong một trật tự, trong một quy luật rất tinh xảo, giống như một chiếc máy tuyệt diệu. Elvis Stavar có lần đã nói: sự đẹp đẽ, sự sắp đặt và sự phối hợp của vũ trụ là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Vâng, nhiều khi chúng ta nghe các nhà khoa học gia đề cập đến luật thiên nhiên, nhưng thưa quý vị, không có luật lệ thiên nhiên nào cả, chỉ có luật lệ và trật tự của Đức Chúa Trời và thiên nhiên phải tuân phục mà thôi. Bầu trời rao truyền nhân vị của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời, bầu trời công bố sự trọn lành của Đức Chúa Trời và bầu trời giải bài sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa, nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tăng lang ra khỏi phòng quê chúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy giáp vòng đến phương trời kia, chẳng có chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Tất cả những sự này nói lên sự trí thức của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và tiếng nói của vũ trụ vạn vật giải bài cho con người không thể nào chạy tội được vì sự phủ nhận Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phao-lô đã viện dẫn như sau: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 1 câu 19-20: chỉ có kẻ dại mà nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên 14 câu 1. Không chỉ những bầu trời nói về Đức Chúa Trời và chứng minh nhân vị, quyền phép và sự trọn lành và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, song Thánh Kinh cũng đã bày tỏ về Đức Chúa Trời. Vua David đã minh chứng thế nào? Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn bổ linh hồn lại. Luật pháp ở đây không phải chỉ bởi là luật lệ, đạo đức và luân lý, mà còn là mọi sự phán dạy của Thánh Kinh đều là trọn vẹn. Và mục đích của Thánh Kinh trong ý chỉ của Đức Chúa Trời là bổ linh hồn lại trong sự soi dẫn bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Quý vị không thể nào được cứu rỗi cho linh hồn của mình bởi sự nghiên cứu về các vị tinh tú, vì bầu trời chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, còn Thánh Kinh thì soi dẫn ân điển của Đức Chúa Trời đưa đến sự cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã từng truyền dạy rằng hãy dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời, ấy vì Kinh Thánh làm chứng về ta. Vâng, các chứng cớ của Thánh Kinh đều là chắc chắn, làm cho cái ngu dại trở nên khôn ngoan. Vâng, cỏ khô hoa rụng, lời của Đức Chúa Trời vẫn còn mãi mãi, và lời của Đức Chúa Trời là niềm vui. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng được vui mừng. Đừng để ma quỷ xuyên tạc và tấn công chúng ta rằng lời của Đức Chúa Trời khó hiểu, khô khan, không hợp với văn hóa dân tộc. Nhưng ở đây lời Chúa là một niềm vui, một sự khuấy động đem lại phấn khởi trong lòng của loài người, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn âm. Lời Chúa trong sạch làm cho mắt sáng sủa. Những tư tưởng của con người, của khoa học, của tâm lý học thay đổi theo thời gian, nhưng lời của Chúa trong sáng và mở mắt tâm linh con người mỗi ngày càng thêm sáng ngời trong niềm hy vọng. Có người cho rằng có 6.000 lời hứa của Chúa, nhưng đều mà tôi biết là những lời hứa của Chúa không có một lời nào không linh ứng. Cả thảy đều được đáp ứng trong Chúa cứu thế và trong cuộc đời làm con dân của Ngài. Các mạng lệnh của Chúa đều là chân thật và công bình, hàng còn đến đời đời. Có nghĩa là Thánh Kinh sẽ không bao giờ bị quá hạn hay lỗi thời. Mọi điều phán dạy của Chúa đều được áp dụng trong mọi thời gian, trên mọi dân tộc, trong mọi không gian và trong mọi lứa tuổi, trong mọi giai cấp, từng lớp, ở trong mọi hoàn cảnh của xã hội loài người. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán cùng các ngươi sẽ không bao giờ qua đi được. Quả thật lời Chúa rất quý báu vô cùng, quý hơn vàng thật, báu hơn vàng ròng, thật ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn âm. Vâng, thưa quý vị, bầu trời tỏ sự hiện hữu vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Thánh Kinh soi dẫn ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Lời Chúa cảnh cáo và bảo vệ chúng ta, các điều ấy dạy cho chúng ta là con cái dân sự của Chúa được thông hiểu, và người giữ lấy được thì là phần thưởng lớn lao thay. Bây giờ quý vị đã nhận biết Đức Chúa Trời bởi sự tỏ bày của Ngài trên bầu trời, và quý vị cũng đã nghe được lời Ngài qua Thánh Kinh. Nhưng còn một phương cách nữa, Đức Chúa Trời phán dạy cùng chúng ta. Nếu chúng ta không chú trọng trong phương cách này thì hai phương cách nói trên sẽ không có ý nghĩa gì đối với chúng ta cả. Đó là lời của Đức Chúa Trời phán bảo cùng chúng ta bởi thần linh của Ngài. Thần linh của Ngài dùng lời phán của Ngài ở trong sự sáng tạo, và dùng lời phán của Ngài trong sự khải thị, và Đức Chúa Trời ứng dụng lời Ngài trong tâm hồn của chúng ta. Vua David đã ghi nhận rằng: ai biết được sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Bây giờ David không nói về lời của Đức Chúa Trời, cũng không nói về bầu trời, nhưng ông nói thẳng với Đức Chúa Trời: ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi có ý phạm tội, nguyện tội ấy không cai trị trên tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Có bốn điều mà thần linh của Đức Chúa Trời áp đặt vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Trước hết, chỉ có thần linh của Chúa phán xét chúng ta, Ngài chỉ tội lỗi của chúng ta. David nói: ai biết được các sự sai lầm mình. Đức Chúa Giêsu phán: khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ khiến cho thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng đoạn 16 câu 8: chúng ta sẽ không buồn vì Đức Chúa Thánh Linh cáo giác tội lỗi, vì Chúa tha các tội lỗi không biết của chúng ta. Đức Thánh Linh lấy huyết của Đức Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên dừng bước tại đây. Sở dĩ có nhiều người không biết Chúa theo đúng ý nghĩa của Chúa dạy, vì khi họ được biết Chúa tha thứ tội lỗi rồi thì họ dừng chân tại chỗ. Chúng ta hãy nghe David xác định: xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi có ý phạm tội. Vâng, thưa quý vị, há không muốn sống một cuộc đời tự do, không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa ư? Há quý vị không muốn để Chúa tể trị và gìn giữ quý vị không có ý phạm tội cùng Chúa sao? Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài dùng thần linh của Ngài để bảo vệ chúng ta và ban cho chúng ta được bước đi trong sự vâng lời Ngài, hầu chúng ta được buông tha khỏi sự vấp phạm. Và điều cuối cùng, khi chúng ta biết Chúa, không chỉ những thần linh Ngài cáo trách tội lỗi chúng ta, làm sạch sự sai lầm của chúng ta, ngăn cấm tội lỗi để chúng ta khỏi vấp phạm, mà còn ban cho chúng ta thông công quan hệ với Đức Chúa Trời. Vua David nói: nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Chúa. Thật là vinh hạnh thay được biết Chúa, được Ngài tha thứ tội lỗi, được Chúa tể trị trong cuộc đời, được bước đi với Ngài và được nói chuyện cùng Ngài và được suy gẫm ở trong Ngài. Làm thế nào quý vị biết Chúa? Biết Chúa qua lời rao giảng của bầu trời, biết Chúa bởi lời Ngài phán dạy cho chúng ta trong Thánh Kinh, và trong thần linh của Chúa soi sáng để chúng ta cảm nhận tội lỗi của mình. Thần linh của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đến huyết của Đức Chúa Giêsu cứu thế để được sự tha tội, và thần linh của Chúa kiểm soát cuộc đời của chúng ta để chúng ta tránh khỏi lầm lỗi, và thần linh của Chúa giúp chúng ta có cái sự thông công quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Vâng, tin cậy và văn lạc là một sự thâm công mật thiết với Đức Chúa Trời, là một bước đường trên con đường nên thánh, là một đời sống đã được biến cải, là một đời sống đã được đổi mới, là một đời sống đã được sanh lại. Vâng, thưa quý vị, đó là một đời sống phước hạnh, một đời sống bước đi trong sự vinh hiển của Chúa. Quý vị thánh hữu thân mến, xin quý vị hãy lắng động tâm hồn của mình mà nghe lời của Chúa một lần nữa. Biết Chúa để yêu mấy Ngài, yêu mấy Ngài để tin cậy nơi Ngài, tin cậy nơi Ngài là để vâng lời Ngài, vâng phục Ngài, được Chúa Ngài ban phước. Đó là cuộc đời bước đi trong sự tự do, không còn vấp phạm về đạo đức và luân lý và mọi cái sự phán dạy của Chúa nữa, vì chúng ta đã được đổi mới, đã được tái sanh và bước đi trong sự sáng láng của Chúa vậy.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.